vừa rồi của mọi người như thế nào? Mình đã có một cuối tuần khá là bận rộn. Mình vừa gặp lại hai người bạn cũ. Thực ra cũng rất là lâu rồi, chắc là cũng phải 2 năm thì mới có cơ hội gặp lại nhau. Tại vì mỗi đứa ở một nơi. Chính xác là một đứa ở Hà Nội, một đứa Đà Nẵng, còn một đứa Sài Gòn. Thì bây giờ các cái đường bay nó cũng bắt đầu mở lại á. Thì mọi người có một chuyến du lịch miền Trung và rất may là chúng mình sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Thì trong cuộc gặp nhau lần này chúng mình có cơ hội để có thể update với nhau về công việc này, cuộc sống này, các kế hoạch tương lai. Và chúng mình đều nói với nhau là mừng vì mọi người vẫn khỏe. Và mình hy vọng các bạn cũng vậy. Gần đây thì mình cũng có lập một cái email và mình có nói là nếu như các bạn cần người lắng nghe hoặc là các bạn có câu chuyện nào để muốn chia sẻ cho mình thì cứ thoải mái gửi. Và mình cũng rất vui vì mọi người chọn nói chuyện với mình. Mình đọc và phản hồi tất cả những email của các bạn. Dù chúng mình chỉ là những người xa lạ thôi, nhưng mà mình biết ơn vì có thể được làm một phần nhỏ bé giúp cuộc sống của bạn vui vẻ hơn, hoặc là chỉ đơn giản là có mặt lúc đó khi bạn cần một ai đó. Chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà sau nhiều cuộc nói chuyện, đặc biệt là khi mà gặp lại những người bạn của mình á, thì mình nhận ra là hình như là chúng mình, những người mà đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, thì đều có chung một vài nỗi trăn trở. Tại vì chúng mình sẽ đều có một cái ý thức quan sát để tiếp thu cũng như là luôn cải tiến bản thân của mình. Đó là một điều hoàn toàn tốt. Thế nhưng mà cái mặt trái của cái việc không ngừng cải tiến bản thân mình là suy nghĩ rằng hình như mình chưa đủ tốt. Không dưới 5 lần mình đặt câu hỏi như vậy cho bản thân trong năm nay. Và đối với các năm trước thì có lẽ là sẽ nhiều hơn một xíu. Và mình tin là các bạn cũng thế. Nó sẽ xuất hiện nhiều nhất trong những lần mình thất bại, những xung đột hay là những mối quan hệ tan vỡ. Và càng nhiều hơn nếu như mà bạn cho rằng mình đã cố gắng hết mình và đặt tâm huyết cho một điều gì đó nhưng mà kết quả không được như mong đợi. Thì bạn sẽ tự hỏi là à, có phải là mình không đủ tốt hay không? Và mình sẽ tự dằn vặt chính mình. Gần đây nhất mình có một mối quan hệ. Nó không rõ ràng cho lắm, nhưng mà chúng mình cũng kết thúc trong một sự rõ ràng, mình nghĩ thế. Và chúng mình nghĩ là chỉ đơn giản là vì định hướng của hai đứa không giống nhau, nên là chúng mình không thể đi tiếp được và không thể tiến sâu hơn. Bạn ấy vẫn luôn nói là bạn ấy không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc á. Nhưng mà gần đây thì mình phát hiện ra là hình như bạn ấy cũng bắt đầu nghiêm túc rồi. Và mình tự nhiên mình cũng tự nghĩ là à, thì có thể là mình không đúng là mình á. Và mình nghĩ là các bạn cũng thế. Thế nhưng mà như thế này này, nếu như mà cái câu hỏi là à, mình có đủ tốt hay không, nó xuất hiện trong một cái mối quan hệ ấy. Và nếu như bạn cảm thấy bạn không đủ tốt cho đối phương, thì mình nghĩ là bạn nên dừng lại, dừng cái suy nghĩ đó lại. Tại vì cái khoảnh khắc khi mà bạn có suy nghĩ đó rồi thì tức là bạn chưa hẳn là sẵn sàng cho mối quan hệ đó, hoặc là mối quan hệ đó nó không phải là mối quan hệ hoàn hảo dành cho bạn. Và khi nhận ra điều đó ấy, thì nhất định bạn sẽ biết được khi bạn gặp đúng người và cái người đấy đáp lại tình cảm của bạn. Và nếu như mà cái lúc đấy xảy ra ấy, thì cái cụm từ đủ tốt thậm chí nó không phải là cái vấn đề đối mặt của một trong hai người nữa. Nó chỉ đơn giản là mỗi người thì đều có những cái kỳ vọng về người mà họ đang tìm kiếm, về điều mà họ đang tìm kiếm. Và thực tế là đối với họ hoặc là đối với bạn thôi, tại cái thời điểm đó thì người đó không phải là bạn. Không có nghĩa là bạn không đủ tốt. Không phải là vì bạn không được chú ý đủ nhiều, hay là bạn không được yêu thương đủ nhiều, hoặc là tình cảm của bạn trao đi người kia không cảm nhận được điều đó, thì cái việc đó nó không phải là một cái lỗi của bạn ấy. Hoàn toàn nó là cái việc của người kia. Và chỉ đơn giản là nó không phải là đúng lúc thôi, chứ nó không phải là cái việc là bạn hỏi bản thân là bạn có đủ tốt hay không. Nói chung là cái câu hỏi nghiệt ngã này nó sẽ càng dễ dàng xuất hiện hơn mỗi ngày nếu như mà chúng ta lướt mạng xã hội á. Chúng ta sẽ thấy là cuộc sống của mọi người nó mới đẹp xinh làm sao, kiểu như thế. Mình sẽ nhìn nọ nhìn kia, mà thậm chí là nó nhìn những người bạn xung quanh mình thôi. Mình thấy là ai ai cũng có những cái niềm vui của họ, ai cũng có những cái thành tựu riêng. Trong khi nhìn lại thì mình chỉ là một cái cá thể trống trải, xấu xí, thậm chí chẳng có một cái cột mốc nào cả. Và thế là buồn, và thế là mình thấy là mình chẳng đủ tốt. Rồi thì một lần, hai lần, và rồi sẽ đến cái lúc mà không đếm được nữa. Và nếu như mà không bước ra được khỏi cái suy nghĩ mình không đủ tốt ấy, thì dần dần cái niềm tin của bạn cũng mất theo, lòng dũng cảm của bạn cũng mất đi luôn. Và bùm một phát, bạn sẽ chìm trong một cái nỗi sợ hãi tên là mình không đủ tốt, và sẽ chẳng bắt đầu được một cái điều gì cả. Nhưng mà nó còn có một dạng định nghĩa không đủ tốt như thế này này. Đó là khi mà bạn để những cái vấp ngã trong quá khứ khiến cho bạn cảm thấy là bạn không đủ tốt để đón nhận những cái điều tốt đẹp á. Bạn hiểu không? Mùa hè năm ngoái thì công việc của mình có chuẩn bị cho một cái bước tiến mới. Thì có thể là nó là một cái bước nhảy trong sự nghiệp của mình, cũng như là lịch sử của nơi mình đang làm. Mình nghĩ thế. Về việc là một cái người trẻ và mới được thăng cấp, tức là nó không tính theo thâm niên á. Cùng thời điểm đó thì mình có người yêu. Tất nhiên thì sau một vài năm mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy happy. Một người rất thương mình, luôn đặt mình là số 1 á. Và mình có tiền, nghe ghê không? Thực ra nó không quá nhiều, nhưng mà năm ngoái thì là một cái năm khởi đầu Covid ấy. Ai cũng gặp khó khăn, nhưng mà mình lại có một cái nguồn tài chính cộng thêm những cái việc làm thêm, nó khá là dư dả và nó đủ để cho mình làm được vài thứ lúc đó. Nói chung là xung quanh đều không có một cái gì để phàn nàn cả. Mọi chuyện trở nên tự nhiên, nó quá là trơn tru để khiến mình phải đặt câu hỏi là liệu là nó có phải là cuộc sống của mình có phải là đang đi lên một cái đỉnh để sau đó từ cái đỉnh nó đi xuống hay không á. Mình đã nghĩ như thế. Và sau đó thì trong một cái khoảnh khắc mình nghĩ lại và mình tự hỏi là nếu như mà mình cứ enjoy những cái việc đó, ý là mình enjoy cái khoảnh khắc đó, mình cứ sống trọn cái khoảnh khắc đó, thì nó có xứng đáng hay không đối với những cái gì, những cái lỗi lầm mà mình đã từng làm với con người trước kia của mình, kiểu như thế. Tự nhiên nói đến đây thì cũng phải nói lại, thực ra thì mình còn quá trẻ để nói về chủ đề này, nhưng mà có thể gọi là may mắn hơn, tại vì mình nhận biết được là mình là ai á, giá trị của mình ở đâu. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình có thể nói là mình đã đủ bao dung với cả những lỗi lầm của mình rồi. Để cho đến bây giờ thì cái câu hỏi mình có đủ tốt hay không, thậm chí thì nó không phải là một cái câu hỏi mình dùng để dằn vặt hay là trách móc bản thân mình nữa, mà nó trở thành một cái câu hỏi khởi đầu để mình bắt đầu nhìn lại chính mình lúc đó, nhìn lại cái hình mẫu, những cái mục tiêu mà mình đang cố gắng, và nhìn xem là mình đang ở đâu. Để mình nói cho bạn điều này: không ai là người đủ tốt cả. Không phải mình, không phải bạn, cũng chẳng phải những người thành công hay là KOL nào đó ngoài kia. Tại vì chúng mình đều là con người, mà con người thì không bao giờ hoàn hảo cả. Phải thú thật là trong số những lần mà mình có thể khóc thoải mái nhất những năm gần đây á, đều là những lần mà mình trở về với cả căn nguyên của mình và chấp nhận rằng là mình không đủ tốt. Bản chất mình sinh ra là con người thì có tội lỗi. Và cái tội lỗi này thì nó đã nằm từ rất là lâu rồi. Từ kiểu như là sao nhở, không biết nên kể câu chuyện này như thế nào. Trong niềm tin của mình á, trong đạo của mình thì hai người đầu tiên sinh ra trên mặt đất là Adam và Eva, và ngay cái khoảnh khắc mà họ không vâng lời Chúa và ăn trái cấm trong vườn địa đàng á, lúc đó thì tội lỗi đã sinh ra rồi. Và cái tội lỗi này thì nó trở thành cái căn nguyên của tội lỗi hiện tại của loài người. Và bản thân vì như thế nên là chúng mình sinh ra đã là những người có tội rồi. Và những người có tội thì cần được sự ăn năn và cần một cái tình yêu thương vô điều kiện để họ cảm thấy là sao ta? Họ có lý do để sinh ra kiểu như thế. Thì bạn cũng như vậy. Bạn xứng đáng được yêu thương dù thế nào đi chăng nữa, dù là bạn không hoàn hảo. Hãy luôn nhắc nhở mình như thế này: dù bạn là ai nữa, dù trong xã hội bạn không có địa vị, không có một chỗ đứng, thì bạn vẫn là một sinh vật hoàn hảo được tạo dựng nên trên mặt đất. Bạn là một đứa con hoàn hảo do bố mẹ của mình sinh ra, và bạn xứng đáng hạnh phúc vì điều đó. Và dù mình có thế nào, có khiếm khuyết như thế nào về ngoại hình, hay là tính cách của mình có dở hơi, thì vẫn sẽ có những người yêu thương và trân trọng mình một cách vô điều kiện. Và nếu như bạn hỏi mình là làm thế nào để biết được là đấy là ý là kiểu mình có thể tìm kiếm được cái tình yêu vô điều kiện đấy á, thì mình nghĩ là bạn cứ quay về nhìn bố mẹ mình thôi. Bằng một lý do nào đó, có thể có đôi lúc bạn cảm thấy không hòa hợp, có thể đôi lúc họ cáu gắt với bạn, nhưng mà họ sẽ là những cái người mà không bao giờ bỏ rơi bạn. Như mình nói á, nhà sẽ luôn là nơi trở về, bố mẹ sẽ luôn là những cái người mà sẽ bao dung nhất với bạn. Và lúc đó thì bạn sẽ học được cái cách bao dung và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Vậy á. Thế nên là tự cho mình cơ hội thôi. Và nhớ rằng bạn cũng là con người như tất cả chúng ta, và sai lầm nó là cái tất yếu trong cuộc sống á. Hãy mạnh dạn sống thật với chính mình. Không phải là khi nghe cái số podcast này xong thì cuộc sống của bạn sẽ tích cực liền và luôn, nhưng mà ít nhất thì bạn sẽ có một cái ý niệm khác về câu hỏi là mình có đủ tốt hay không, và dần dần lớn lên cùng nó. Tóm lại là nó là một cái quy trình phải xảy ra. Mình sẽ có vấp ngã, mình sẽ có tổn thương, nhưng mà rồi mình sẽ chữa lành, mình sẽ vui vẻ, mình sẽ yêu đời. Và ít nhất là mình biết được là cuộc sống của mình nó sẽ xoay vòng như thế, đúng không nào? Vậy nên nếu như mà hôm nay thời tiết có trở lạnh, có âm u hơn, người yêu cũ của bạn lỡ có người yêu mới, hay là một người bạn nào đó xung quanh bạn có một cái thành công nhất định, thì không việc gì mà bạn phải khiến cái tâm trạng của bạn trùng xuống cả. Không việc gì phải chạnh lòng cả. Mà thực ra là nếu có như thế thì cũng chẳng sao cả. Tại vì ít nhất là bạn còn cảm xúc á, thì bạn vẫn còn đang trong quá trình thay đổi để hoàn thiện hơn. Và sẽ tới một ngày bạn nhận ra là biết hài lòng với bản thân, biết bao dung với cả những ưu nhược điểm của mình, thì nó cũng là một dạng hạnh phúc rồi. Vậy thôi. Một lời nhắc nhở rất ngắn gọn, cũng không ngắn gọn lắm, rằng là ai cũng vậy, mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng. Thế nên đừng có mất thời gian để việc bận tâm xem là mình có đủ tốt hay không, mình có xứng đáng hay không. Tại vì cái lúc mà bạn dừng lại để bận tâm những cái chuyện đó, thì cuộc sống nó vẫn diễn ra, thời gian nó vẫn trôi, có những cái nó sẽ trôi qua, nó sẽ đi qua, mà cái khoảnh khắc đấy bạn sẽ không lấy lại được á. Thế nên là hãy cứ yêu thương bản thân mình, bao dung với bản thân mình, bao dung với những người xung quanh, tận hưởng cái phút giây bây giờ của bạn. Mình tin là như vậy. Trước khi mà kết thúc số podcast này thì mình sẽ update nhẹ một xíu. Hôm nay thì chính thức mình đã nhận offer mới rồi, và mình sẽ về Hà Nội sớm thôi. Và mình cũng không, tức là hiện tại mình đang hơi bị mông lung á. Tại vì mặc dù chuẩn bị cho cái điều này rất là lâu rồi, nhưng mà có lẽ vì lockdown này, rồi hết lockdown thì mình trở lại cuống công việc này, rồi có nhiều thứ nó cuốn đi, để đến mà bây giờ khi mà mình quay lại á, mà mình thấy là cái ngày này nó đến gần rồi, thì mình cảm thấy mình không biết nữa, mình không biết là mình đã sẵn sàng hay chưa. Nhưng mà mình tin rằng đấy là một cuộc hành trình mới, và nó sẽ là một khởi đầu mới. Nó sẽ có khó khăn, và mình sẽ lại đặt câu hỏi là liệu mình có đủ tốt hay không, mình có làm được cái việc đó không. Thế nên là mọi người chúc mình may mắn nha. Còn mình hy vọng là mọi người sẽ có một tuần mới vui vẻ. 2 tuần nữa là hết năm rồi. Hãy học cách yêu thương mình đi, tại vì yêu thương mình rồi thì mới yêu thương mọi người được á. Ok, vậy nha. Bye bye, và hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo.